Chương 499, Bạo Phượng nhất tộc lửa giận. Có thể nói đây là thời khắc quyết định. Tê Chiếu vốn đã dốc hết sức lực, giờ đây buộc phải sử dụng cửu đầu diệt thế quyết, bí thuật mà hắn chưa từng dùng đến. Tuy hắn vô cùng cường hãn, nhưng một chọi tám với những siêu cấp cường giả khác là điều vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể chiến thắng. Hơn nữa, hai tay không có găng tay vũ khí xịn, thì làm sao có thể đánh bại được? Có thể nói, trận chiến cuối cùng của thí luyện tuần thiên giới sẽ quyết định tất cả. Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo. Cửu đầu xà vốn đã vô cùng mạnh mẽ, nay lại hợp nhất với hư ảnh do Tê Chiếu triệu hồi, tạo thành một diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn mới. Sức chiến đấu của con rắn chín đầu này giờ đây đã đạt đến mức độ nào, không ai có thể biết chính xác. Tuy nhiên, tám gã cường giả kia không dám coi thường nó. Hôm lúc Tôn Ngộ Không giao chiến với Linh Uy Ngưỡng, trận chiến vây công diệt thế cửu đầu xà cũng bắt đầu. Người đầu tiên ra tay là Vũ Phạm Đạo Tăng. Đối diện với một cái đầu rắn nhỏ hơn, Vũ Phạm Đạo Tăng sợ lên đầu trọc sáng bóng, bỗng nhiên tiến một bước nhỏ, nhưng đã đến ngay trước đầu rắn. Cái đầu rắn há miệng phun ra năng lượng hủy diệt màu đen kịt. Vũ Phạm Đạo Tăng nhanh chóng né tránh, đồng thời ôm lấy đầu rắn vào lòng. Con rắn cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của kim thân Phật Đà. Khi nó định cắn trả, Vũ Phạm Đạo Tăng bất ngờ xoay người, đập đầu trọc vào đầu rắn, sau đó nhảy lên cao, nửa vòng người cánh tay phải co lại, khuỷu tay đặt vào cổ rắn. Trước khi con rắn kịp phục hồi sau cú va chạm, khuỷu tay cứng rắn của Vũ Phạm Đạo Tăng đã giáng xuống, hung hăng đánh gãy cổ rắn xuống đất. Ngay sau đó, bảy người còn lại cũng ra tay. Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân bừng sáng khí tức đại thánh, một hư ảnh thần minh uy vũ xuất hiện sau lưng hắn, rồi hòa nhập vào thanh đường đao sáng bạc. Một nhát chém ra, hư ảnh thần minh hóa thành một lưỡi đao hình trăng màu tuyết trắng, lao về phía một cây đầu rắn. Trận chiến kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu. Liệu Tê Chiếu và cửu đầu diệt thế xà có thể chiến thắng tám gã siêu cấp cường giả? Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo. Xin một like nha các đồng đạo. Lãng Tâm Kiếm Hào không dừng lại sau một đòn tấn công ban đầu. Hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao hình trăng từ trên trời giáng xuống như mưa rào xối xả, tấn công liên tục không ngừng nghỉ. So với Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân lại có lối tấn công dứt khoát hơn nhiều. Thất Tinh Long Uyên trong tay Vạn Quân dường như đã có chút biến đổi sau khi được Lãng Tâm Kiếm Hào dùng Quang Minh độ hóa. Tuy nhiên, sự biến đổi này rất khó nhận ra nếu không phải là người am hiểu về Vạn Quân. Vạn Quân ra tay không rườm rà, chỉ đơn giản là liếc nhìn con rắn, rồi hất tay vung Thất Tinh Long Uyên. Cây thương vẽ một đường cong kỳ lạ trong không trung và cắm thẳng vào đầu rắn. Phá Quân cũng sử dụng kiếm để tấn công, nhưng không giống như Lãng Tâm Kiếm Hào. Phá Quân không sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Chiêu thức đó tuy uy lực vô cùng, nhưng lại tiêu hao quá nhiều linh lực và thể lực, khiến Phá Quân lâm vào hôn mê sau khi sử dụng. Phá Quân sử dụng một cách kết hợp giữa lối tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân. Với hai thanh kiếm Mạc Tạ và Phiêu, Phá Quân phiêu bồng trong không trung, chiến đấu với một con rắn khổng lồ cao 6-7 ngàn thước. Tuy nhỏ bé so với con rắn, Phá Quân vẫn chiếm ưu thế trong trận chiến. Mỗi đòn tấn công của Phá Quân không gây ra quá nhiều sát thương, nhưng cũng để lại vết thương dài hơn 100 mét. Sau vài lần giao tranh, con rắn đã bê bết máu. Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng và những người khác đều chiến đấu trực diện với con rắn và chiếm ưu thế. Trong số 8 người, chỉ có Hắc Khôi gặp khó khăn. Là kim mao hống biến dị, Hắc Khôi có sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, lối chiến đấu của Hắc Khôi khá đơn giản, chủ yếu là cắn xé và sử dụng chiêu thức chấn thiên hống trống vang trời. Dưới bầu trời đen kịt, Hắc Khôi đứng sừng sững, chuẩn bị phát ra tiếng gầm vang dội. Khi hắn mở miệng, sẵn sàng để lộ ra hơi thở hùng vĩ của mình, ánh mắt lạnh lùng của những kẻ khác đã chặn đứng ý định ấy. Họ nhìn hắn với thông điệp rõ ràng, nếu dám gầm, mạng sống sẽ không còn. Chấn thiên hống của Hắc Khôi, một đòn tấn công có sức mạnh phá hủy mọi thứ xung quanh, nhưng với sức mạnh hiện tại, hắn chưa thể kiểm soát nó một cách thuần thục. Trong tình cảnh không thể gầm, Hắc Khôi chỉ còn biết dựa vào móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình để chiến đấu với con rắn. Tuy nhiên, lớp da phòng ngự của con rắn quá kiên cố, khiến cho mọi cú đánh của hắn đều vô ích, thậm chí còn tự làm tổn thương mình. Trong khi đó, những người khác chiến đấu một cách nhẹ nhàng, Hắc Khôi không thể không cảm thấy ghen tị. Cuối cùng, hắn quyết định không thể giữ im lặng nữa. Bản thể của hắn, mang tên Hắc Mục Chấn Thiên Hống, có một chiêu thức mạnh mẽ nhất, và hai chữ Hắc Mục không phải là vô nghĩa. Khi con rắn lại một lần nữa tấn công, Hắc Khôi lùi lại vài bước, bỗng nhiên toàn thân lông vũ của hắn dựng đứng, miệng mở to, sẵn sàng phát ra tiếng gầm sinh tử. Những người xung quanh hoảng sợ hét lên, nhưng Hắc Khôi không nghe thấy gì cả. Một khoảnh khắc sau, một làn sóng vô hình bắt đầu lan tỏa từ miệng hắn, mặc dù không phát ra âm thanh nào. Làn sóng ấy không lan rộng quá xa, chỉ đủ để bao trùm lấy con rắn. Và rồi, trước mắt mọi người, con rắn và Hắc Khôi đều biến mất không dấu vết. Diệt Thế Cửu đầu xà với 9 cái đầu rắn của mình chỉ còn lại 8. Vì thế đầu rắn lớn nhất không bị tấn công, thay vì giúp đỡ những đầu rắn khác, nó chỉ đứng tự trên cao nhìn xuống, mắt rắn mở to, dõi theo Tôn Ngộ Không và Diễm Thần, đặc biệt là Diễm Thần, mang đến cho nó một áp lực đáng sợ, một loại áp lực có thể khiến nó chết. Hầu tử, ta sẽ đếm 1, 2, 3, sau đó ngươi hãy ra tay, nếu có thể giam cầm con rắn trong 2 giây, ta sẽ có cơ hội tiêu diệt Tê Chiếu, Diễm Thần nói. Tôn Ngộ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Khi tiếng của Diễm Thần vang lên, Tôn Ngộ Không giơ 2 tay lên, từ xa nắm chặt đầu rắn khổng lồ. Không gian xung quanh con rắn bắt đầu co lại với tốc độ mắt thường có thể nhận biết, và đầu rắn khổng lồ chỉ còn là một hình ảnh nhỏ bé, bị giam cầm và không thể cử động. Trong bóng tối mịt mù, Diễm Thần đứng đó, ánh mắt chứa đựng một ngọn lửa phẫn nộ sắp bùng phát. Tê Chiếu, kiếp sau hay là người tốt, hắn thì thầm, giọng đầy quyết tâm. Hôm nay các ngươi sẽ chứng kiến sự thịnh nộ của Bạo Phượng tộc. Khi tiếng hét của Diễm Thần vang lên, một tầng ánh sáng đỏ mỏng manh nhưng cực kỳ rực rỡ bắt đầu bao phủ lấy thân hình hắn. Ánh sáng ấy sau khi xuất hiện dần tập trung vào trán Diễm Thần, biến thành một điểm sáng đỏ, rồi mở rộng thành một tia sáng đỏ chói lọi, sẵn sàng phóng đi. Diễm Thần, dừng lại, xin hãy dừng lại, Tri Bắc kêu lên từ đâu đó gần đó, giọng đầy lo lắng. Con rắn đầy bị giết chết, nhưng lời cảnh báo của Tri Bắc đã quá muộn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, tia sáng đỏ đã phóng đi, hướng thẳng vào trán của Diệt Thế Cửu đầu xà, nơi có trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 đang ở đó.